chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 7 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết với tiêu đề Đổi thay ở xóm Tân Thái, và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xóm Tân Thái, xã Tân Cương trước kia có tên gọi là Ba Vũng, nằm sâu trong những quả đồi cách biệt với các xóm khác trên địa bàn xã. Đây là địa bàn khó khăn nhất cả về giao thông lẫn đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, với sự đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực đồng thuận của nhân dân, bộ mặt nông thôn Tân Thái đã thay đổi, khoác lên mình một diện mạo mới.
Năm 2012, được sự hỗ trợ của nhà nước, xóm Tân Thái được lắp đường điện sinh hoạt và thực hiện bê tông hóa đường giao thông liên xóm. Cũng từ đó, gia đình chị Phạm Thị Hoàn đã chuyển đổi 3.600m2 đất màu trước kia chị bỏ hoang hoặc chỉ trồng ngô cho thu nhập thấp sang trồng các giống chè lai LDP1 và TRI777. Theo tính toán, mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị Hoàn thu về 120 triệu đồng. Cũng nhờ đó mà gia đình chị thoát nghèo. Chị Hoàn chia sẻ.
Có điện thì tôi cũng sắm sửa được ra máy móc để rang chè, rang cháo thì cũng không phải để qua đêm nữa mà rang được luôn thì chè nó ngon hơn, thì bán sẽ được đắt hơn.
Tham quan mô hình trồng bưởi diễn của gia đình ông Mạch Xuân Thanh, xóm Tân Thái, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi trong thung lũng sâu mà người dân vẫn có thể canh tác và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công đến vậy. Trước sự ngạc nhiên đến thích thú của chúng tôi, ông Thanh chia sẻ, từ ngày có đường giao thông liên xóm thuận tiện, các hộ dân trong xóm có điều kiện đi lại và tiếp cận nhiều hơn với các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt do các hội đoàn thể xã phối hợp tổ chức tại xã. Nhờ đó, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi trên 2.000m2 đất vườn tạp trước kia trồng chè đã không còn hiệu quả sang trồng gần 100 gốc bưởi diễn. Sau 5 năm trồng chăm sóc, cây bưởi đã cho thu hoạch. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu về khoảng 30 triệu đồng.
Có cái này thì là cũng được là về là, thì các ban ngành đoàn thể thì cũng đã triển khai về, nói chung nghị quyết là coi như là chuyển đổi về cây trồng. Nói chung là theo anh em là cũng là tìm nguồn gốc rồng để đưa về để cho phát triển cho các gia đình. Nếu so với cái chè với cái cây bưởi diễn thì vẫn phát triển tốt hơn, kinh tế nó nâng hơn.
Tân Thái hiện có 57 hộ với 200 nhân khẩu, 100% hộ đều sản xuất nông nghiệp. Với quyết tâm đổi thay, nâng cao cuộc sống của nhân dân, cấp ủy chính quyền xóm đã đưa tiêu chí phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vào nghị quyết của chi bộ để thực hiện. Với phương châm, cán bộ đi trước, nhân dân thực hiện sau, nên khi triển khai thực hiện, các cán bộ đồng ngành tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây con mới vào nuôi trồng sản xuất, đồng thời đi đầu trong việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của xóm, như làm đường bê tông, xây dựng kênh mương. Khi cán bộ, đảng viên thực hiện thành công trong mô hình phát triển kinh tế, sẽ tuyên truyền, hướng dẫn người dân cùng thực hiện. Nhờ đó, đời sống của người dân dần được cải thiện. Nếu như năm 2012, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt từ 10 đến 15 triệu đồng một người một năm, đến nay thu nhập đã nâng lên đạt khoảng 25 triệu đồng một người một năm. Ông Mạch Chí Thanh, bí thư chi bộ, trưởng xóm Tân Thái cho biết.
Được sự quan tâm là giải quyết cho Tân Thái chúng tôi là một cái đường điện. Nhờ vào đó là nhân dân phát triển kinh tế là cái đường điện về tưới chè rồi rang sấy về chế biến chè. Đến nay thì nhân dân Tân Thái chúng tôi là cũng ổn định về kinh tế đời sống.
Để Tân Thái phát triển như ngày nay, ngoài việc nỗ lực của chính quyền xóm, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cũng như thu hút đầu tư để bà con nông dân phát triển. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Tiến Sĩ, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương nói:
Những năm qua thì cùng với cái chủ trương xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của xã ấy, thì Đảng chính quyền thì cũng rất là quan tâm đến nhân dân của xóm để phát triển kinh tế xã hội, như là tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng sản xuất chế biến cây chè. Từ 2014 đến nay thì chúng tôi cũng đã cấp cho xóm là cái số lượng là được hơn 8 ha cây giống để cho trồng chè.
Con đường được làm mới, điện lưới về đến từng gia đình đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của người dân Tân Thái. Những ngôi nhà xây đã tạo nên bức tranh về một Tân Thái hôm nay thật đẹp. đời sống của người dân đã được cải thiện, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 6 năm 2018, một số chính sách về lĩnh vực nông nghiệp có hiệu lực, trong đó rất nhiều cơ chế tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Trong tiểu mục Chính sách với nhà nông hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn những chính sách mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Bỏ cơ chế xin cho trong giao dịch hàng hóa nông sản. Theo Nghị định số 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Từ ngày 1 tháng 6, thay vì phải mất từ 3 đến 4 tháng xin phép, các sản phẩm nông sản Việt Nam có thể được giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa mà không cần xin phép. 2. 7 nhóm ngành nghề nông thôn được hỗ trợ phát triển. Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn quy định một số nội dung chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, 7 nhóm ngành nghề nông thôn được hỗ trợ phát triển bao gồm chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn, sản xuất đồ gỗ, mây che đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ, sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh, sản xuất muối, các dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống dân cư nông thôn. Các nhóm ngành nghề nêu trên sẽ hỗ trợ về mặt sản xuất, ưu tiên vay vốn từ các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. 3. Cá nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Từ ngày 5 tháng 6, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực thi hành. Theo đó, các đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ bao gồm cây trồng, lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau, vật nuôi, trâu, bò, lợn, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, tôm sú, tôm thẻ, chân trắng, cá tra. Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. 4. Từ 21 tháng 6, bộ phận một cửa phải lắp camera. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính có hiệu lực từ 21 tháng 6 quy định. Tại bộ phận một cửa, bố trí khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính, khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau. Bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của bộ phận một cửa có kết nối với cơ quan nhà nước cấp trên và trong toàn hệ thống. Bố trí khu vực đặt các trang thiết bị, máy lấy số tự động kết nối tới hệ thống thông tin một cửa điện tử. 5. Nhiều ưu đãi với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nội dung này được quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6. Cụ thể, chủ đầu tư theo hình thức đối tác công tư được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định về thuế suất nhập khẩu. Ngoài ra, chủ đầu tư còn được miễn giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được nhà nước giao hoặc được miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định về đất đai cùng các ưu đãi khác theo quy định hiện hành. 6. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt đến 200 triệu đồng. Theo Nghị định số 64/2018/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 7 năm 2018.